ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề 16 của dẫn nhập cho Phật giáo là con đường giải thoát. Phạm vi học của bài này đó là giới hạn trong văn học Pali, nhằm khắc họa bức tranh về cách thức mà theo Đức Phật đó, một người tu tập, nhất là những người xuất gia, có thể đạt được sự giải thoát ngay trong kiếp sống hiện tại. Quan điểm giải thoát ở trong A Hàm, mặc dầu tuyển tập của các bài kinh tương đương với Nikaya, đã có phần khác biệt, và đã bắt đầu nó có một sự tiếp nối với tư tưởng của kinh Đại Thừa. Quan điểm giải thoát trong Đại Thừa thì khác rất xa với những bài kinh gốc được ghi nhận như rất là kinh điển Pali. Để hiểu rõ về vấn đề con đường giải thoát đó, thì trước nhất chúng ta nhắc lại khái niệm con đường theo Đức Phật. Tiếng Pali gọi là Magga, Sanskrit gọi là Magga, chỉ cho một cái con đường mà từ lúc người khởi hành đó, bắt đầu xuất phát đi trên nó cho đến đạt được kết quả đó, thì người bộ hành đó có thể trải nghiệm được từng bước chân đi của mình. Hay nói cách khác, nó là một con đường hiện hữu có thật, rất cụ thể, ai cũng có thể cảm nhận được bằng chủ ngữ kinh nghiệm. Để thấy rõ được con đường là hiện hữu thật đó, chúng ta cùng ôn lại đoạn kinh Trung Bộ tập 2 trang 6 bản Pali. Tại kinh này đó, Đức Phật khẳng định như sau: Niết bàn là hiện hữu có thật, con đường dẫn đến Niết bàn cũng là hiện hữu có thật. Như Lai hiện hữu với tư cách là người chỉ con đường Niết bàn đó, Như Lai chỉ là bậc chỉ đường. Đoạn kinh ngắn ngủi này có ba nội dung. Thứ nhất á, xác định giá trị của sự tu tập mà một bậc thánh nhân đạt được là Niết bàn đó, là một hiện hữu có thật. Nó là trạng thái tâm thanh tịnh, nơi mà tại đó không còn toàn bộ nỗi khổ niềm đau, nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau, các cái dư hưởng của đó hoàn toàn tan biến. Vì vậy đó, Niết bàn đó đó phải được trải nghiệm ngay trong kiếp sống hiện tại này. Con đường đi đến Niết bàn mà trong toàn bộ văn học Pali đó được gọi là Đặc Lộ, Ekayana hoặc là Ekamagga, chính là con đường trung đạo, hay còn gọi là Bát Chánh Đạo. Không có con đường thứ hai, và lại càng không có 84.000 cửa ngõ đi vào Phật pháp như đã được Trung Quốc chủ trương. Con đường Bát Chánh Đạo được xem như là khám phá về phương diện chân lý và đạo đức quan trọng nhất của Đức Phật, và đó mở cửa cơ hội cho chúng ta giải quyết tất cả các nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Đức Phật xác định vai trò tâm linh của Ngài là người chỉ đường, nên trong chữ Hán là đạo sư. chữ đạo đây bên dưới nó có bộ thổ, là người dẫn dắt. Đạo sư đó là bậc thầy tâm linh dẫn dắt. Thời Đức Phật cho đến hết 300 năm sau khi ngài qua đời đó, khái niệm mà đạo sư chỉ cho Đức Phật lịch sử thôi. Thì sau này như là vào trong giai đoạn Phật giáo Đại thừa phát triển đó, thì khái niệm đạo sư được bắt đầu được sử dụng rộng nghĩa hơn. Ngoài Đức Phật Thích Ca lịch sử, tất cả các bậc Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, và đặc biệt đó là Phật A Di Đà đều gọi là đạo sư. Chẳng hạn như Tây Phương Tịnh Độ thì chúng ta có tiếp dẫn đạo sư là bậc dẫn dắt tâm linh ở thế giới phương Tây. Rộng hơn nữa đó thì các vị đạo sư đã được sử dụng chung cho tất cả các vị Bồ Tát đã chứng thánh quả, các bậc A La Hán kết thúc con đường khổ đau, các bậc thánh tăng từ quả thứ nhất cho đến quả thứ ba, thậm chí các bậc cao tăng cũng có thể được gọi là đạo sư. Cao tăng vẫn còn là phàm tăng, nhưng mà những đóng góp của họ cho Phật giáo, cho quốc gia, cho quần sinh đó là lớn, được ghi nhận. Sau này người ta dùng cái từ danh tăng là không hay, tại vì đạo Phật mình không có chú trọng về cái tên tiếng, tên tuổi. Cao nó nói về cái nội hàm tâm linh à. Còn danh đó, tức là danh thơm, tiếng tốt. Có nhiều người có tên tuổi nhưng mà chưa chắc đã làm đạo chuẩn. Tại Trung Quốc đó, thì Hòa Thượng Ấn Thuận khi còn sống ở tuổi 90 thì cộng đồng Phật giáo Trung Quốc gọi ngài là Đạo Sư Ấn Thuận. Riêng Hòa Thượng Tinh Vân đó, nay là gần 90 thì được cộng đồng theo Phật Quang Sơn thế giới đó tôn ngài làm Đại Sư. Thường cái từ Đại Sư đó là chỉ cho một vị cao tăng đã qua đời rồi. Và ngài Tinh Vân đó là người được phong là Đại Sư khi là còn sống. Vị sư vĩ đại. Còn đạo sư đó là bậc thầy dẫn dắt tâm linh, vì bộ nhiều văn tập, tập hợp mấy chục tác phẩm nghiên cứu học thuật về Phật học của Hòa Thượng Ấn Thuận được xem là đẳng cấp thế giới. Và cho đến bây giờ là chưa có một học giả nào, dầu tu sĩ hay cư sĩ, trong hơn 1.3 tỷ người Trung Quốc có thể có những tác phẩm tương tự. Và danh xưng đạo sư dành cho Hòa Thượng Ấn Thuận rất là xứng đáng. Ở đây Đức Phật xác định đó, cái vai trò của ngài là dẫn dắt tâm linh thôi. Người dẫn dắt đó là người chỉ ra tấm bản đồ, cung cấp cho chúng ta những cái kinh nghiệm, nâng đỡ tinh thần để chúng ta vững chãi trên đường đi. Đức Phật không hề làm dùng công việc đi thế cho học trò của ngài, và cũng không ban ân phước cho những người cầu nguyện hay là quan tâm về ngài. Đây là tinh thần nhất quán. Trong kinh Đạo Pali, Đức Phật là người chỉ con đường bát chánh đạo. Con đường của chúng ta là phải thực hiện toàn mãn, tức là đi tới nơi đến chốn trên con đường bát chánh đạo gồm có 8 yếu tố. Bát chánh đạo được xem là con đường được Đức Phật khám phá đặc biệt nhất. Bube Ananusu Tesu Damasu, tức là trước đó nó chưa từng có. Nó có từ thời điểm mà Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề. Cho nên về phương diện này đó, bát chánh đạo được xem là phương pháp tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật. Chứng nhân của con đường này là chấm dứt hoặc dẫn đến tình trạng kết thúc toàn bộ khối khổ đau, bao gồm sầu, bi, khổ, ưu, não. 5 khái niệm chỉ cho những cái mức độ khổ đau về thân và tâm mà con người có thể bị vướng kẹt. Đồng thời đó, đây cũng là con đường dẫn đến sự kết thúc toàn bộ các nguyên nhân của khổ đau, bao gồm tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Nirodha là sự kết thúc. Ở đây xác định rõ là Dukkha, tức là các nỗi khổ niềm đau. Trong tiếng Pali là Sanskrit đó, thì Artha Gika đó là 8 yếu tố. Con đường 8 yếu tố này được xem là con đường trọn vẹn, được thể hiện qua 8 cánh sen hay là bánh xe 8 căm. Mà chức năng của nó đó là dẫn con người phàm Bhutthana đến cái cảnh giới được gọi là Ariya, tức là thánh. Nói cái khác là ngoài bát chánh đạo không có thánh nhân đích thực, không có con đường giải thoát đích thực, không có quả chứng đích thực, không có sa môn đích thực. Ba chánh đạo tạo ra những giá trị đó. Bỏ bát chánh đạo đó thì chúng ta cũng giống như các tu sĩ Bà La Môn hay là Sa Môn ngoài đạo Phật lúc bấy giờ thôi. Tức là họ cũng có tâm huyết, tinh tấn đủ thứ hết á, nhưng mà họ thiếu bát chánh đạo, cho nên họ tiếp tục là người phàm. Dầu họ được tôn vinh á là quá thân của Thượng Đế. Khái niệm Ariya trong tiếng Pali và Aya trong tiếng Sanskrit á được hiểu theo nghĩa tính từ là thánh thượng, cao thượng, cao quý, tôn quý về phương diện đạo đức và tâm linh. Mà nội hàm của đó có thể giúp cho hành giả đạt được cái đích giác ngộ tối thượng, để từ đó đó tính chất của một người phàm Bhutthana được kết thúc và tính chất của bậc tỉnh thức Arahant được hiển lộ. Lần trước chúng tôi đã có đề cập đến khái niệm trong tiếng Pali đó, phàm phu bao giờ cũng được gắn thêm một tính từ trước đó là vô văn, tức là không nghe Phật pháp, không học Phật pháp, không thực tập Phật pháp, và do vậy đó mãi mãi là người phàm ta. Nếu chúng ta đảo ngược lại, để thoát khỏi cảnh giới phàm, chúng ta phải nghe Phật pháp, nghiên ngẫm Phật pháp, thực tập Phật pháp, chứng đắc Phật pháp, và tất cả thứ này đó nó đều liên hệ đến trí tuệ, tức là nhận thức sáng suốt về con đường bát chánh đạo. Vai trò của trí tuệ là rất lớn trong chánh đạo. Nhưng rất tiếc là khi đạo Phật truyền sang Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng đó, thì bát chánh đạo chỉ được giảng dạy trên các trường Phật học thôi. Còn trong đời sống tu tập hành trì đó, hầu như có nhiều người suốt cả một kiếp người chưa đọc đến cái khái niệm bát chánh đạo. Họ chỉ biết là hoặc Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông, ba tông phái phổ biến trong truyền thống đại thừa. Và theo nghiên cứu về bát chánh đạo thì ba tông phái này chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm, tức là một phần là 8 của bát chánh đạo thôi, chứ không phải là toàn diện con đường đó. Trường Bộ tập 2 trang 290 cho rằng đó, bát chánh đạo là con đường duy nhất Ekayano Ayamago, tức là không có con đường thứ hai, có năng lực dẫn cho người thực tập đó đạt đến sự thanh tịnh xuất đi, dẫn đến trí tuệ cao siêu Abhinnya, sự giác ngộ trọn vẹn Sambuddha, hay là giác ngộ chánh đẳng chánh giác Samma Sambuddha, để đạt được cái an lạc tỉnh tại toàn triệt, tức Nibbana. Thì đó là cái khẳng định rất mạnh, và quan điểm này đó trở nên rất dứt quán trong toàn bộ kinh Tạng Pali. Còn trong các kinh điển đại thừa đó, chúng ta thấy thỉnh thoảng có những mâu thuẫn khi đọc đến những cái đoạn rằng là bản kinh đó được xem là kinh số 1 hoặc là vua của các kinh, nhưng mà khi đi qua đọc với bản kinh khác của trường phái đại thừa khác thì trong đó cũng nói đây là kinh số 1 rồi. Nếu chúng ta đem những cái số 1 đó đo với nhau thì cái nào là số 1 hơn cái nào? Bởi vì các kinh đó thì theo dữ liệu văn bản học đó, các nhà nghiên cứu có thể khẳng định rằng nó được ra đời đồng thời với sự có mặt của các trường phái Phật giáo. Hoặc sau đó, ý các học giả muốn ám chỉ rằng là các kinh điển đại thừa không do Đức Phật trực tiếp giảng dạy. Các vị lập ra các trường phái đại thừa đó đã dựa vào tinh thần kinh điển nguyên thủy để viết ra các bản kinh đại thừa. Thì quan điểm này đó trở thành một cái tranh biện lịch sử rất khó có hồi kết thúc, và nó không phải là chủ đề mà chúng ta bàn luận hôm nay. Kinh Tương Ưng tập 5 trang 423 đó khẳng định rằng Bát Chánh Đạo chính là con đường trung đạo Majjhima Patipada. Vì giới hạn của ngôn ngữ, chúng ta không nên dịch trung đạo là con đường trung dung, mà hiểu trong đa đó là gì? Đó là con đường mà việc đi theo nó đó giúp cho người đi thoát ra khỏi hai cực đoan về lối sống. Cực đoan một, lối sống khổ hạnh trừng phạt thân thể vì lầm nhận rằng thân thể là nguồn gốc của tội lỗi. Đạo Bà La Môn, đạo Sa Môn, đạo Nho đều có quan điểm tương tự. Đang như Đức Phật khẳng định đó, thân thể là công cụ chứ không phải là nguồn gốc của tội lỗi. Thì có rất nhiều bậc thánh sử dụng thân thể này để làm các việc thiện, và thậm chí nhờ thân thể mà chứng đắc được giác ngộ nữa là khác. Cực đoan hai là tham đắm khoái lạc tính dục, chứ mà gọi là kama sukha. Khoái lạc hay còn gọi là khoái lạc tăng sát chính là cái mưu cầu, cũng là nỗi ám ảnh, cũng là mục tiêu hưởng thụ của những người tại gia. Thậm chí giáo sĩ của phần lớn các tôn giáo không hề bị nghiêm cấm về vấn đề hưởng thụ kama này. Do đó người tại gia hầu như là chưa có thể đi được con đường trung đạo, vì họ vẫn còn đời sống tính dục. Ngoài trừ những người tại gia độc thân sống như các tăng ni, thực tập đúng Bát Chánh Đạo, cho nên về phương diện này đó, chúng ta có thể khẳng định là người tại gia không thể đạt được sự giác ngộ, không thể chứng đắc được Niết Bàn nếu họ vẫn còn đời sống tình yêu và tính dục. Để giải thích thế nào là con đường trung đạo để dẫn đến giải thoát, bản kinh vừa nêu đưa chúng ta hai khái niệm Dhammacariya và Brahmacariya. Dhamma đó chúng ta có thể dịch là đời sống đạo đức, hoặc chúng ta có thể dịch Dhammacariya là đời sống phù hợp với chân lý, nếu ta hiểu Dhamma đây là chánh pháp. Còn Brahmacariya đó có thể dịch thoát nghĩa là đời sống thánh hạnh, đời sống cao thượng, đời sống thánh vị. Brahma đây không phải là thượng đế, không phải là phạm thiên, mặc dù sử dụng từ đó, nhưng mà Đức Phật đưa một cái nội hàm vào trong chữ Brahma là thánh vị, thánh thiên, vĩ đại, chứ không phải là ông trời. Và con đường đó đó sẽ dẫn đến một cái kết quả là người đi trên đó sẽ có được nhãn quan trí tuệ, nhãn quan tuệ giác, nhãn quan giác ngộ. Về phương diện phân loại đó, thì kinh Trung Bộ tập 1 trang 301 cho rằng đó, con đường thánh đạo Arya Magga được phân làm ba nhóm yếu tố: Tayo Khanda bao gồm nhóm đạo đức cao thượng, Tivida Sikha gồm các hành vi đạo đức, lời nói đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Nhóm thiền định cao thượng Samadhi Khanda Dena thì gồm có chánh niệm và chánh định. Nhóm trí tuệ Panya Khandena thì gồm có chánh tri kiến và chánh tư duy. Đây là những nội dung mà phần lớn tất cả các vị tu sĩ khi còn là sa di đã biết rồi. Cái cốt lõi quan trọng của Mắt Ra dẫn đến thánh vĩ trong cái tư tưởng Bali đó, đó là tiếp đầu ngữ tính từ chân chính. Tiếng Bali là Sama, tiếng Sanskrit là Samyak. Chỉ với sự nỗ lực chân chính qua 80 tố, một người phàm mới trở thành thánh. Chứ nỗ lực bằng tín ngưỡng thì không đi tới đâu. Và chỉ với tính từ chân chính này, con đường bát thánh đạo đó mới giúp cho chúng ta đạt được sự giác ngộ chánh đẳng chánh giác Sama Sambuddhi. Cho nên các tín ngưỡng nguyện cầu về sau này đó, đó là những phần được thêm vào thôi. Nhưng mà đạo Phật gốc thì không hề dạy như thế. Đạo Phật gốc dạy chúng ta lấy trí tuệ dẫn đường sau đó. Sau đây chúng ta sẽ đi vào nội dung của Bát Chánh Đạo một cách rất vắn tắt. Để tìm hiểu chi tiết về nội dung này đó, các thầy, các sư cô và các Phật tử có thể tham khảo quyển sách Con Đường Chuyển Hóa của chúng tôi, gồm có 8 chương, mỗi một chương là một yếu tố chân chính. Quyển sách đó, đó là kết quả của 8 bài giảng về chủ đề tương tự được ghi chép lại. Cho nên nếu ai thích nghe đó, thì có thể vào nghe ở trong trang chuagiacngộ.com. Còn nếu muốn đọc sách đó, thì vào Google đánh chữ Con Đường Chuyển Hóa gạch ngang Thích Nhật Từ, thì chúng ta sẽ có cơ hội tham khảo các cái dữ liệu Phật giáo nguyên thủy về Bát Chánh Đạo. Sau đây là những giải thích tóm tắt. Vấn đề 1, quan điểm chân chính Samma Dittha. Trong kinh Tăng Chi tập 1 trang 340, Đức Phật cho rằng là chánh tri kiến đó, được sánh ví như là sự ló dạng của mặt trời vào buổi bình minh. Theo đó, tiếng chim hót, gà gái báo thức một ngày, mọi người bắt đầu dấn thân vào công việc để có những hoạt động tạo ra công ích và các giá trị xã hội. Bằng hình ảnh này đó, Đức Phật khẳng định rằng là nơi nào có chánh tri kiến, nơi đó con người có những động cơ thiện, kusala, mula, và hoàn thiện 7 yếu tố chân chính còn lại. Thiếu chánh tri kiến đó, thì dù có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chúng ta cũng dễ dàng bỏ cuộc nữa chừng. Cho nên chánh tri kiến được xem là yếu tố mặt trời của Bát Chánh Đạo, rất quan trọng, và nó là cốt lõi của trí tuệ. Nên trong Bát Chánh Đạo, Đức Phật đã cố tình đặt trí tuệ lên đầu, mặc dù về sau này khi Trung Quốc dịch đó, dựa vào cái khái niệm Pali, Sila, Samadhi và Banya, phiên dịch lại là giới, định và tuệ. Chứ thực ra đó, giới không được Đức Phật đặt đầu, mà là tuệ, là Banya. Trong kinh Tăng Chi tập 1 trang 129, Đức Phật đã sử dụng khái niệm đạo đức để nói về quan điểm chân chính. Người có chánh tri kiến được sánh ví như là người có đầy đủ hai mắt với sức khỏe toàn hảo, có thể phân biệt được đâu là thiện kusala, đâu là ác akusala, trắng đen đúng sai, lệ hại phàm thánh. Cho nên họ sẽ không bao giờ vi phạm vào đời sống đạo đức. Có chánh tri kiến là không có trục trặc về đạo đức, không vi phạm luật pháp. Như vậy người nào còn sống trái với đạo đức và vi phạm luật pháp được xem là còn tà kiến, là chưa có thể thực trọn vẹn được đạo đức. Người có chánh chánh kiến là người tin vào đạo đức ở kiếp sau, cho nên ngay khi còn sống đó họ biết tận dụng cơ hội bố thí cúng dường qua các hoạt động Phật sự, thiện sự và thiện nguyện. Đây là cách thu thập công đức, tiết kiệm công đức. Bunya Bhaviya, chánh chánh kiến đứng từ góc độ siêu thế Lokuttara, được hiểu là trí tuệ về bốn chân lý thánh hay bốn chân lý cao thượng. Một lần nữa, bằng cái điểm này chúng ta thấy là Đức Phật đề cao vai trò của trí tuệ đến chỗ độc tôn, còn tất cả các tự căn quan trọng khác, bình nhiên đi ra như là năng lực giải thoát ba nhà ba la đó, đều được phát sinh từ trí tuệ liên hệ đến bốn chân lý. Là người có kiến thức về tứ thánh đế, yếu tố hình thành ra chánh chánh kiến, luôn luôn là người biết vẫy bỏ, vẫy tay chào và kết thúc toàn bộ nỗi khổ niềm đau, không để lại chấp thủ dưới hình thức là phản ứng phụ. Đồng thời người đó cũng sống phù hợp với 12 nhân duyên. Kinh Tương Ưng tập 5 trang 144, Đức Phật cho rằng đó, cách sống phù hợp với bản chất của một hiện thực đang là có được cái nhìn như thị về sự vật Yathābhūta, thì người đó được xem là người đang sống với chánh tri kiến. Về ứng dụng đó, Kinh Tăng Chi tập 3 trang 348 cho rằng người có chánh tri kiến sẽ liễu thấu được bản chất của vô thường Anicca, bản chất của không thực thể Anatta, bản chất không toàn mãn Dukkha của năm nhóm danh tính Pancha Kanda và mỗi sự vật hiện tượng Dhamma trên cõi đời này, tức Loka. Thế vậy là ai còn chấp thường, chấp ngã, chấp khổ, chấp vào năm cơ hội tâm vật lý, chấp mọi sự vật hiện tượng, người đó được xem là chưa có chánh tri kiến. Rộng hơn nữa, Tương Ưng tập 4 trang 2, Đức Phật khẳng định chánh tri kiến là người đã chuyển hóa được ba hình thái bản ngã dưới các công thức phán đoán như sau: cái này là của tôi, Etammana; cái này là tôi, Esoham Asmi; và cái này là bản ngã của tôi, Esome Atta. Cho nên trong quá trình sống là tiếp xúc với ai, dầu người đó có tự xưng mình là Thánh Bồ Tát đi nữa, nếu họ vẫn còn chấp ngã, họ vẫn tiếp tục là người phàm. Vấn đề 2, tư duy chân chính Sambhasa Kappa. Tăng Chi tập 3 trang 446 có nguyên hướng là đẳng thức hóa tư duy chân chính với tưởng chân chính Sama Vitaka. Tưởng đây tức là cái hoạt động tri thức của não hướng về tính cách như thật trong mọi sự vật hiện tượng, thì người đó sẽ đạt được tư duy chân chính. Nội hàm của tư duy chính phải tránh xa được ba tư duy tiêu cực, đó là tư duy về dục, còn được gọi là dục tầm hay là dục tưởng Kama Vitaka, tức là nghĩ tưởng thích thú về việc hưởng thụ khoái lạc thân xác. Sân tưởng hay là sân tầm, tức là tư duy chứa đầy tất cả các sân hận và ác cảm, Bayabada Vitaka, hoặc là những tư duy mang tính độc ác, bạo động, bạo lực, giết người, phá hoại, tài sản của công hay là tài sản tha nhân, hoặc là các hạnh phúc của người khác. Vì đó được gọi là những tư duy tà. Ngoài ra, ở nghĩa rộng hơn, chánh tư duy là người đã vượt qua được tất cả các hình thái chấp thủ upadana về cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Đó là cái tà tư duy. Thì chánh tư duy đó thì gồm có tư duy về sự sẽ bỏ nekhamma, tư duy về sự giải phóng sân hận avayapada, và tư duy không hãm hại avihimsa. Người nào thường xuyên thực tập vô tham, vô sân, vô si, người đó đang trải nghiệm tư duy chân chính, một phương diện rất quan trọng của tuệ giác ở trong Bát Chánh Đạo. Vấn đề ba, lời nói chân chính Samma Vacca. Lời nói đó là con đẻ của tư duy và phán đoán. Cho nên là khi tư duy đúng đó, thì chúng ta sẽ có các phán đoán lời nói chân chính. Và giá trị chân chính ở đây đó được đánh giá qua hai yếu tố. Thứ nhất đó, là phải đạt được cái chuẩn đúng. Thế mà được gọi là tác cha hay là bu ta. Đồng thời nó phải thích hợp với thế giới hiện thực đang là. Mẫu vật đơn là Anu Kula. Kinh Trung Bộ tập 1 trang 393 cho đến 306, 396 có đề cập đến 6 loại hình phán đoán. Trong số đó nó chỉ có 2 phán đoán được đáng khích lệ thôi. Còn 6 loại phán đoán còn lại với các nội dung cụ thể của nó nên là đối tượng được xa lắm. Hay nói khác là không nên để dưới dính vào, vì đó là những nội dung phát ngôn mà người nghe sẽ bị khổ, mà người nói nó cũng bị trục trặc. Cứ mỗi một phát ngôn trong 6 phát ngôn này đó đều có liên hệ đến 3 phương diện. Thứ nhất là chân lý đúng và sai, tác cha hoặc là bu ta. Thứ hai là chân lý hay là phi chân lý, à tách cha và a ta. Thứ hai là liên hệ đến mục đích, tức là athasa samhita, là có được cái mục đích cao quý, an lạc hạnh phúc. Và thứ ba là người nghe có đồng ý hay không đồng ý. Dùng mà 3 quy chiếu này để đánh giá 6 loại phán đoán, chúng ta sẽ thấy là Đức Phật chia nhóm 4 phán đoán có nội dung xấu, không nên phát ngôn, và 2 phán đoán còn lại đó là có nội dung có giá trị, cần được khích lệ. Sau đây là 6 phán đoán. Câu 1, nội dung phán đoán hoàn toàn sai với sự thật. Mục tiêu của phán đoán hoàn toàn không hướng người phán đoán đi đến một kết quả nhất định nào. Người nghe hoàn toàn không đồng ý. Đó là 3 yếu tố mà việc hội đủ nó được Đức Phật khuyên là không nên phát ngôn. Thà giữ yên lặng như bậc thánh tốt hơn rất nhiều. Phán đoán 2, nội dung là đúng nhưng không hề hướng đến mục đích cao quý gì hết. Người nghe hoàn toàn không đồng ý, cho nên không nên phát ngôn bừa bãi, vì như thế có thể dẫn đến các hậu quả về luật pháp và dân sự đối với bản thân và tha nhân. Phán đoán 3, nội dung hoàn toàn đúng, hướng đến mục đích cụ thể, người nghe phản đối kịch liệt, Đức Phật khuyên vì hội đủ được chân lý và giá trị mục đích hướng đến, cho nên đây là những nội dung cần được tuyên bố không nên chậm trễ. Phao đô bố nội dung hoàn toàn sai, không hướng đến một mục đích gì, người nghe hoàn toàn chống đối. Chỉ có người dạy lắm mới làm liều phát ngôn những nội dung vừa nêu. Phao đô năm, nội dung hoàn toàn đúng, không hướng đến một mục đích gì hết, người nghe đó hoàn toàn đồng ý, cũng nên từ bỏ sự tuyên bố. Như vậy là từ phát ngôn một đến phát ngôn năm á, chúng ta có một cái nhận thức rằng là Đức Phật chú trọng đến giá trị mục đích của lời nói, đó là có ích có lợi theo nghĩa tích cực. Tình huống sáu, nội dung hoàn toàn đúng và nó có khả năng hướng đến một đích cao quý, được tất cả mọi người tán đồng, chỉ có người dại dột lắm mới tiếp tục phủ định và không tạo cơ hội cho các phán đoán chân chính này được xuất hiện. Như vậy ngoài sáu phán đoán đó thì chỉ có hai loại phán đoán được Đức Phật khích lệ, phán đoán ba và phán đoán sáu. Hai mẫu số chung của hai phán đoán này đó là đúng với chân lý, hướng đến một đích được người trí tán dương. Đúng cũng thuộc về nhận thức, và được tán dương cũng là một loại nhận thức. Cho nên người tu sĩ không bận tâm đến việc cúng dường của đàn na thí chủ, như là những cúng dường có điều kiện, vì nó không dẫn đến những cái mục tiêu cao quý. Và thường những người như thế họ có những cái phát ngôn thế này thế nọ, hoặc là họ cũng không có cái mục đích cao thượng lắm. Ngoài thể tiêu chí đánh giá về sáu loại phát ngôn trong kinh Trung Bộ tập 3 trang 73 có đề cập đến bốn nội dung mà phần lớn chúng ta đều biết khi còn là Phật tử, đó là những nội dung không nên phát biểu, bao gồm lời nói không có sự thật, lời nói gây tổn hại sự đoàn kết và hòa hợp, lời nói rất mất lịch sự và hung dữ, lời nói hoàn toàn vô ích và không có giá trị. Đối lập lại với bốn lời đoạn thế này đó thì nói có chân lý, nói hòa hợp, nói lịch sự, nó có giá trị. Và đây chính là cách mà chúng ta giúp cho lời nói trở nên chân chính. Kinh Trung Bộ tập 1 trang 161, Đức Phật khích lệ tu sĩ khi tập hợp với nhau với số đông, chỉ có hai việc cần làm. Thứ nhất là nói đúng với chánh pháp, thứ hai im lặng như bậc thánh. Rất tiếc là tại Việt Nam cái đoạn kinh này bị dịch sai, phổ biến sai. Thế là thường gọi là nói năng như chánh pháp và im lặng như chánh pháp, với thứ hai là sai hoàn toàn. Chánh pháp không bao giờ im lặng, chánh pháp phải được tuyên bố, tuyên dương, quảng bá, truyền tụng để mọi người cùng thực tập. Còn trong những trường hợp ngang trái, bất công, bất bình đẳng, nghịch cảnh, pháp nạn mà việc phát ngôn của mình á, chẳng dẫn đến kết quả gì, thậm chí còn gây phương hại và trở ngại cho bản thân, trong trường hợp đó lời khuyên của Đức Phật là giữ yên lặng như bậc thánh, vì trong bậc thánh á hoàn toàn không còn có các ức chế tâm lý, các đề nén tiêu cực. Và đây cũng là bài học mà người tại gia nên áp dụng, đó là khi giận, khi thiếu sáng suốt, khi chưa tỏ tường được mọi vấn đề thì tốt nhất là dựa cục mà nghe. Thì phát ngôn trong tình trạng đó đó nó dễ dẫn đến các ngộ nhận lắm. Phát biểu linh tinh, lôi thôi được xem là các loại phát biểu tào lao, và nó dẫn đến nhiều rắc rối về pháp lý và dân sự. Cho nên cái gì mà không tiện nói ra, chúng ta hãy giữ yên lặng như bậc thánh. Số 4, hành vi chân chính, Samma Kamata. Trong tiếng Nam Phạn là Kama, Bắc Phạn là Karma, chỉ cho loại hành vi như là hệ quả của tâm, tức Citta. Và cũng dựa vào các hành vi mà tất cả các con người và loài động vật đó được sinh ra, chứ mà được gọi là Kama Yoni. Nghiệp là nơi dẫn khởi sự sống. Thì vấn đề là ta phải rèn luyện cho mình các nghiệp chân chính, loại trừ các nghiệp sai lầm, nguy hại, tiêu cực, phàm phu. Kinh Tương Ương tập 1 trang 62 khẳng định như sau: khi có sự chủ ý, tức là Chaitanya chỉ đạo, thì hành vi con người đã lập tức được thể hiện qua hoặc lời nói và cha, hoặc hành động Kama. Do đó toàn bộ các hành động chung và riêng của người đã góp phần tạo nên thế giới, tạo nên năm giống danh tính và tạo ra các kinh nghiệm giác quan vốn được truyền thừa không gián đoạn từ đời này sang kiếp khác. Tất cả các hành động của chúng ta đều dẫn đến hoặc là kết quả hoặc là hệ quả. Đối với thiện và công đức thì chúng ta sẽ có được kết quả công đức và phước báo. Buôn nhà các bà, loại hành vi độc tố được xem là xấu nhất, căn bản nhất của tất cả các phiền não, bao gồm hành vi tham ái, abhicha, hành vi giận dữ, biapada và quan điểm sai lầm, nicca, ditthi. Trong một cái hành vi đó thì Đức Phật rất quan trọng đến động cơ. Động cơ trong thần tử của Ngài đó là Chaitanya, tức là dụng tâm hay là khởi ý, hoặc là dịch thoát nghĩa trong cái hội đại là tự do ý chí. Tự do ý chí đóng vai trò quan trọng trong việc định hình đời sống đạo đức và kinh nghiệm cá nhân. Bản chất của các hành vi chân chính được xác định tùy thuộc vào mức độ tự do ý chí hay là sự chú ý của con người. Và vậy đó, để đánh giá nó, chúng ta phải đánh giá vừa động cơ, tức Chaitanya, và vừa kết quả, tức Vipaka. Số 5, lập nghiệp chân chính, Sama Achiva, được định nghĩa cho đạo Phật là những nghề nghiệp được luật pháp bảo hộ và đạo đức cho phép. Mặc dù khái niệm luật pháp và đạo đức là tương đối, khác biệt rất là xa giữa các quốc gia, giữa các cộng đồng và các quan hệ tôn giáo, nhưng nó trở thành là yếu tố rất quan trọng mà dựa vào đó chúng ta xác định được nghề này là thích hợp với tinh thần Phật dạy hay không. Ở mức độ bao quát hơn thì lập nghiệp chân chính là theo đuổi con đường mưu sinh bằng những cái kết quả tích cực, bằng những cái nỗ lực tích cực, phương pháp tích cực. Còn cách thức thực hiện đó thì Kinh Tăng Chi tập 3 trang 111 kêu gọi làm việc chân chính phải xa lìa thái độ lừa đảo, dối trá, lòn túi, giấu giếm, bỏ xẻng, tham lam. Vì đây là những thuộc tính của người phàm, những thuộc tính của người tài. Cho nên phàm nhân như vừa nêu thì sẽ không thể nào đạt được sự lập nghiệp chân chính. Sau đây đó là 6 loại nghề nghiệp mà theo Đức Phật đó tàn phá hạnh phúc của con người, do đó nên nỗ lực tránh càng xa càng tốt. Kinh Tăng Chi trang 328, xin lỗi, tập 3 trang 208 ghi nhận như sau: thứ nhất, nghề buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt và phạm loại tội lỗi chống nhân loại. Thứ hai là nghề buôn bán nô lệ, tức là nghề tìm nô lệ bán người nói chung, vì như thế là trà đập nhân phẩm cao quý của con người. Nghề ba là bán xác của động vật cũng như là rượu và các chất kích thích tốt. Thì phần lớn người tại gia không giữ được cái giới này vì nghĩ rằng là rượu ngày nay đã thay thế cho trầu cao. Thứ tư là không được bào chế và buôn bán độc dược, vì như thế người ta sẽ phục thuốc cho những người thiện và rơi vào tình trạng sống không phù hợp với luật pháp. Thứ năm là nghề sản xuất buôn bán ma túy và rượu bia cũng như là các chất gây sai. Hiện nay thì luật pháp thế giới mới nghiêm cấm ma túy các loại và chưa nghiêm cấm rượu, vốn cũng có tác hại gia đình xã hội không kém gì các nạn nhân ma túy. Và đó là sáu loại nghề nghiệp mà việc thực hiện SEO sẽ làm cho người đó được hoàn tất được con đường làm nghiệp chân chính. Thế là Phật á, thương mại chỉ là một công cụ để sống, chứ còn con người sống không phải vì mục đích thương mại. Cho nên là hiểu được điều này rồi đó thì chúng ta phải thực tập buông xả để không gieo nghiệp, rồi tập chọn lấy những nghề hiền lương đạo đức, và phần lớn là tiền lương của nó thấp nhưng kết quả đạt được của nó rất là cao. Vấn đề sáu, nỗ lực chân chính Sama Viyama. Thứ nhất, nỗ lực chân chính được hiểu là chấm dứt tất cả các quan điểm sai lầm, tức là Mithya Ditthi hay là tà tư duy, lời nói bất thiện, hành vi sai trái, nghiệp xấu ác và ý thức sai lệch, cũng như là thử thiền định một cách tà vại. Khái niệm tà định đó cho chúng ta một nhận thức rằng là rất nhiều các trường phái, các tôn giáo cũng chủ trương thiền, nhưng mà thiền của họ chẳng dẫn người thực tập đi tới đâu. Nỗ lực chân chính đó, nếu rút gọn thì chúng ta nên đọc cái đoạn trường hội tập 220 có mục tiêu là hướng đến và làm hoàn thiện đời sống đạo đức và đời sống thánh thiện Dhamma Chariya và Dhamma Brahmacharya. Ngoài ra thì nỗ lực chân chính còn có bốn đối tượng cần được chuyển hóa nhanh. A, nỗ lực ngăn ngừa Samvara. Ở đây đó hành giả trở về cái tâm cẩn trọng, cảnh giác, rồi làm chủ các hào quang, các năng lực suy giác quan, đừng để chúng ta bị đắm nhiễm vào chúng một cách đó là không liên lạc cho tha nhân. Để có được nỗ lực chân chính đó, thì chúng ta cần phải vượt qua được sự dướng dính vào tướng chung, tức là đặc điểm chung, và sự dướng dính vào tướng riêng, tức là đặc điểm riêng, thông qua việc tiếp xúc giữa sáu giác quan và thế giới trần cảnh của chúng. B, nỗ lực từ bỏ tư duy về khối lập giác quan, tư duy bị uống màu sân hận, tư duy về hài lòng sát hại, đều là những tư duy tà dẫn đến các nỗ lực tà. C, phát triển tự vật chia làm hai nhóm, cùng có tên gọi đó là Ravana, Badana. Phát triển ở đây được hiểu là phát triển các nghiệp thiện, các Phật sự, rồi các phương pháp tâm linh. Và thường lặp đi lặp lại trong các kinh Pali đó là phát triển 7 yếu tố giác ngộ. D, nỗ lực hộ trì hay là nỗ lực duy trì Anuradhana, bao gồm là duy trì tâm trên thiền định, duy trì tâm trên đạo đức, duy trì tâm trên tâm linh, duy trì tâm trên tất cả những phương pháp quán tưởng để giúp chúng ta nhàm chán khổ đau và kết thúc khổ đau. Nói tóm lại là trọng tâm của nỗ lực chân chính là vẫy tay chào với khổ đau. Ở mức độ đơn giản hơn về những người tại gia đó thì nỗ lực chân chính còn được hiểu là nỗ lực nghề nghiệp, nỗ lực học tập, nỗ lực vượt khó. Còn thế là Phật, ngoài những nỗ lực ra thì còn có nỗ lực phát triển thiện và kết thúc ác. Vấn đề 7, chánh niệm sama samsati, xin lỗi, samasati. Samasati đó không nên hiểu đơn thuần là sự tập trung ý thức hay là sự tập trung tâm, mà phải hiểu rõ đó là sự tập trung một cách chân chính. Vấn đề ở chỗ là có chân chính. Các lĩnh vực ngành nghề như các loại thể thao hay là chơi cờ tướng, đánh cờ vua, hoặc là kẻ ăn trắp ăn cợn, hay là những cung thủ, kiếm thủ, vân vân, đều là những người có mức độ tập trung khá tốt hơn những người còn lại. Nhưng mà tập trung của họ đó là tà, cho nên họ không được xem là những người có chánh niệm. Việc giữ gìn ý thức đối với thế giới nội tại hoại tại một cách không chấp trước, không vướng dính hoặc quá khứ hoặc hiện tại hoặc vị lai của chúng được xem là chánh niệm. Nói cách khác, rộng hơn, kinh Trường Bộ tập 1 trang 56 cho rằng ý thức về các hoạt động của thân một cách nhẹ nhàng và không dính mắc được gọi là chánh niệm. Và tương tự, chúng ta cũng thường tập chánh niệm với cảm xúc, tức là thấy rõ được mặt mũi cảm xúc, không bị dính kẹt vào nó. Chúng ta có thể chánh niệm về tâm, tức là các cái phạm trù tâm thiện, tâm ác, tâm chơn, tâm vọng, tâm thánh, tâm phàm. Chúng ta nêu quyết tâm là từ bỏ các yếu tố tiêu cực, chỉ giữ lại yếu tố tích cực thôi. Và thực tập quán niệm và ý niệm Dhammanupassana được hiểu hai nghĩa. Thứ nhất đó là quán về giá trị chân lý, cụ thể là bảy cái giác ngộ để tăng trưởng đời sống đầu tâm. Và thứ hai đó là mỗi sự vật hiện tượng trên đời cũng là yếu tố được chúng ta quán niệm thường xuyên. Cốt lõi chánh niệm của đạo Phật đó là xây dựng cái sự an lạc vô chấp ngay trong kiếp sống hiện tại này, bây giờ và tại đây thôi. Cho nên người tu chánh niệm là phải vẫy tay chào với chủ nghĩa quá khứ, vì nó dẫn đến hai trạng thái cảm xúc, đó là ham nóng khổ đau và tiếc nuối về những gì không còn nữa. Đồng thời cũng cần kết thúc nỗi lo lắng sợ hãi về tương lai, vì dướng kẹt vào sự kỳ vọng tương lai đó, chúng ta bị khối khổ đau chi phối và áp lực. Trong chánh niệm về thân đó, thì điều mà chúng ta cần phải lưu tâm đó là không nên xem thân này là thượng đế, thân này là vật hưởng thụ, thân này là nguồn gốc tội lỗi, và chúng ta phải xem thân chỉ là công cụ thôi. Khi nào nặng về hưởng thụ nhiều thì chúng ta quán tâm bất tịnh để vượt qua sự chấp chấp về nó. Còn chánh niệm về tư duy đó là phải làm sao không còn tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ nữa. Tác dụng của chánh niệm là giúp cho chúng ta thoát khỏi tai nạn giao thông, tai nạn lao động và tai nạn do rủi ro. Tức là người đó rất là định tĩnh, theo dõi, làm chủ được các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói đứng, động tịnh và thức ngủ. Vấn đề 8, chánh định Sama Sambali. Chánh định là yếu tố cuối cùng với phần quyết định sự chứng đắc niết bàn tối thượng, Nirvana. Chánh định được định nghĩa là sự chuyên nhất của tâm, Ekagata, trong tất cả các đối tượng được chúng ta thiền quán để chuyển hóa nhận thức sai lầm và hành vi bất ổn. Do đó sẽ là một sự thiếu sót nếu chúng ta chỉ định nghĩa thiền định là tỉnh lự, tức là sự suy xét thầm lặng bên trong đầu. Đang khi chánh định đó, là cái mà toàn bộ cái sự chuyên nhất ở trên của đối tượng đó vật là đã được thực hiện. Nhờ tập trung vào các cái đề mục thiền định mà tâm của người chánh định trở nên định tĩnh trước mọi cảnh vật, trước mọi nghịch cảnh. Chánh định được hiểu đồng nghĩa với an chỉ, tức là samatha. và sự phát triển về an chỉ, tức là samatha bhavana. Phát triển đây được nghĩa là phát triển tâm, tâm mình keo kiệt trở nên rộng lượng, giận dữ trở nên từ bi, cố chấp trở nên thoáng mở, vân vân. Nhờ đó mà chúng ta không bị kẹt vào các cái trạng thái tâm lúc tiêu cực. Khi theo đuổi chánh định một cách lâu dài, hành giả trước sau gì cũng chứng đắc được trí tuệ viên mãn, tức là sama nha nha. Một trạng thái mà người đạt được nó sẽ chứng đắc được niết bàn, kết thúc một cách toàn triệt tất cả các nơi khổ và niềm đau. Cho nên được gọi là chánh giải thoát sama vimutti. Về được tập chứng định á, trong kinh Đức Phật dạy bốn loại thiền. Thì thứ nhất là ly dục sinh hỷ lạc, dục đây là tính dục. Cho nên người xuất gia là có được cái thuận lợi tu tập yếu tố này, mà người tại gia thì không. Cấp độ thiền thứ hai đây có nội hàm là đạt được cái trạng thái an lạc lăng lăng do nhờ trải nghiệm thiền định đúng cách. Cấp độ thứ ba là từ bỏ các cái hạnh phúc thấp cấp hơn để hướng về hạnh phúc cao cấp. Và giống như muốn có mặt ở lầu 100 thì chúng ta không nên đứng dừng lại ở lầu 99 trở xuống. Và thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Loại thiền này đó, nam nữ già trẻ lớn bé, tại gia và tu sĩ đều có thể thực tập giống nhau. Cốt lõi sự thực tập này đó là làm sao giải phóng căng thẳng ra khỏi não, để con người không bị trầm cảm, tuyệt vọng, mệt mỏi, bệnh tật và bất hạnh. Để thực tập và chánh định đúng đó thì chúng ta giữ trạng thái buông xả, mà phần lớn chúng ta có thói quen là dán nhãn đặt tên lên sự vật ra. Vượt qua được cái đó đó thì chúng ta sẽ hoàn tất được con đường chánh định. Cho nên người tại gia có thể được hướng dẫn thiền định thứ tư thôi, xả niệm, không còn ý niệm, nhận thức phân biệt trong suốt thời gian ngồi thiền hay là thiền hành. Nói tóm lại, bát chánh đạo đó là con đường giác ngộ rất là đặc biệt mà Đức Phật đã đóng góp và khám phá cho chúng ta. Nhiều thế kỷ qua đó thì Phật giáo Trung Quốc có khái niệm 84.000 pháp môn. Trong kinh Tạng Pali đó chỉ có một lần duy nhất con số 84.000 được xuất hiện. Đó là trong trưởng lão Tăng Kệ. Lúc đó tôn giả Ananda chia sẻ với các bạn đồng tu về số lượng bài kinh mà mình học được. Thì ngài mới nói cái này là tôi đã học trực tiếp ở Đức Phật 82.000 pháp uẩn, và tôi học ở bạn đồng tu 2.000 pháp uẩn. Thực ra đó thì ở trong nguyên tác của trưởng lão Tăng Kệ cũng không có chữ Dhamma Kanda, thường được chúng ta dịch sát nghĩa là pháp uẩn. Cho đó là tôi học được 84.000 từ Đức Phật, chia làm hai nhóm, 82 của Đức Phật và 82.000 của các vị đồng tu thôi. Người Trung Quốc đã cố tình dịch nó ra thành là pháp môn. Hình ảnh pháp môn đó là dựa vào cánh cửa cái của một căn nhà, tức là giúp cho người sở hữu và khách của căn nhà đó đi từ ngoài vào bên trong. Và các tổ Trung Quốc khi mà sáng lập ra 10 tông phái, Nhật Bản khi sáng lập 14 tông phái, Nam Bắc Triều Tiên, Việt Nam và Tây Tạng sáng lập ra 3-4 tông phái, thì thường á, sử dụng 1-3 bài kinh mà theo họ đó là cánh cửa để đi vào Phật pháp. Đó là bài kinh cốt lõi. Và để cho quần chúng dễ dàng chấp nhận các bài kinh mới này đó, thì Phật giáo Trung Quốc đã dựng ra học thuyết là Đức Phật đã từng thuyết giảng 84.000 pháp môn. Chuyện đó không bao giờ có thật. Theo lịch sử thì Đức Phật chỉ sống có 45 năm kể từ lúc giác ngộ ở tuổi 35. Và nếu chúng ta lấy trung bình con số 5 để ước tính cho một ngày Đức Phật thuyết giảng thì 45 năm đó đó, cộng trừ nhân chia chúng ta có 82.000 trên dưới chút xíu các bài thuyết giảng, chứ không bao giờ mà đến 84.000. Và trên thực tế đó thì có những bài kinh Đức Phật giảng đến nhiều tháng trời mới xong. Chẳng hạn như là kinh Đại Bát Nhã, chúng ta không thể tìm thấy được con số 82.000 thật được. Pháp uẩn ở trong ngữ cảnh này đó là chủ đề Phật pháp, chữ Skanda đó trong tiếng Bali và Skanda trong tiếng Sanskrit đó, nghĩa thông thường của nó là tổ hợp hay là nhóm. Như trong ngữ cảnh này đó là chủ đề Phật pháp. 84.000 chủ đề Phật pháp chúng ta còn kiếm chưa chắc đã ra, huống hồ là 84.000 phương pháp để tu. Chuyện đó là hư tưởng. Hiện nay đó là Nhật Bản là nước có nhiều pháp môn nhất, là 14 pháp môn ha. Cho nên là tại vì số 84.000 là con số ước lượng cho số nhiều, hình dung từ cho số nhiều hay là số lượng từ cho số nhiều thôi, chứ không phải là số thật. Chứ nếu mà nó là số thật á thì người ta dễ dàng gán ghép với Phật rằng là khi ngài truyền bá pháp môn A thì ngài được chứng minh đã mâu thuẫn với 83.999 pháp môn còn lại cũng do mình chủ trương. Cái này nó giống như cái chữ mâu và thuẫn vậy đó. Một cái là cái giáo, cái người bán đó là giáo của tôi là số 1, đâm cái gì nó cũng thủng hết. Rồi đồng thời ông mới cầm cái cây cái chiên á, cái mâu, nó là cái chiên, cái khiên này đó, bất cứ loại dao mát nào đụng vào nó cũng không đụng. Thì ta mới hỏi là nếu mà lấy cái mâu của ông với lại cái khiên của ông á mà đụng nhau thì cái nào đụng mà cái nào không đụng, ông ấy bí lùn. Tại vì cái nào ông ấy cũng cho là số 1 á, hai cái số 1 mà đụng nhau thì có một cái phải là số 2 chứ đâu phải là cùng là số 1 hết được. Cho nên á, chúng ta phải xác định rõ là con đường giác ngộ của Đức Phật trong kinh Pali chính là tứ diệu đế nè. Tứ diệu đế là cái phương pháp tâm linh dựa trên việc là phân tích nhân quả khổ đau để nỗ lực thực tập nhân quả giải thoát. Cốt lõi của giải thoát đó là niết bàn, và con đường để đạt được đó là bát chánh đạo. Trong hàng trăm bài kinh chúng tôi thường dùng con số 30.000 pháp môn, xin lỗi, 30.000 pháp thoại. Và pháp thoại đó có những trường hợp đó, nó chỉ có 4 câu thôi, tức là trung bình Đức Phật một ngày nói một bài thì chúng ta mới có được 30.000. Và chắc chắn là cái đẳng cấp tâm linh của Đức Phật lớn quá, cho nên là ngày nào Đức Phật cũng phải giảng kinh thôi. Chúng tôi chỉ là một người phàm mà trung bình một tháng là giảng 15 bài mới. Còn tháng 6 đó, tháng 7 dương lịch, tức là tương ứng với 2 tháng an cư, thì trung bình đó là mỗi tháng đó là 50 bài. Tức là có ngày giảng, có ngày giảng 2 bài, có ngày giảng 1 bài, tổng cộng lại là gần 2 bài một ngày. Mình là người phàm mà còn được như thế thì chắc chắn rằng là Đức Phật ngày nào cứ mình lấy trung bình là một bài kinh đi, là 45 năm thuyết giảng của ngài chắc chắn là ngài có trên dưới 30.000 bài. 30.000 bài không có nghĩa là 30.000 pháp môn. Thế nhiều khi đó pháp môn là bát chánh đạo thôi, mà có hàng trăm bài kinh nó thuộc về gì, chánh kiến. Chẳng hạn như kinh Đại Bát Thức Bà, Đại Bát Nhã, toàn bộ cái phân học Bát Nhã là thuộc về chánh kiến thôi, nó nói về trí tuệ mà. Kinh Hoàng Nghiêm là nói về chánh kiến và chánh tư duy. Cái gì mà nó liên hệ đến duyên khởi nè, nhân quả nè, tức là về chánh kiến, chánh tư duy. Còn kinh Đại Bát Thức Bà là nói về là diệt đế, nói về bản chất nước bàn. Bài kinh nó gần cái ngàn trang, nhưng mà chỉ nói đến một nội dung thôi, chứ nó không phải là pháp môn đào sâu vào một chủ đề nào đó. chia sẻ một chủ đề nào đó ra, chứ không phải là pháp môn. Cho nên nói tóm lại là trải qua rất nhiều thế kỷ đó, chúng ta cứ sống theo thói quen Trung Quốc nói sao mà nói vậy, thì chúng ta tin tưởng hoàn toàn vào các bậc Trung Quốc. Các bậc Trung Quốc có nhiều tổ rất là siêu tuyệt, đáng nể, đáng học, học hoài không hết. Nhưng mà cũng có những chủ trương từ Trung Quốc có vấn đề. Cho nên tìm hiểu về bài này đó, nó gợi chúng ta về cái sự quay về với đạo Phật gốc. Và chúng ta tiếp tục một đạo Phật không cần phải trải qua lăng kính của Phật giáo Trung Quốc. Khoảng gần 70 năm trở lại đây đó, thì tại miền Nam Việt Nam chúng ta có hai trường phái Phật giáo mới, đó là Phật giáo Theravada người Kinh và Phật giáo Hệ Phái Khắc Sĩ. Thì Phật giáo Hệ Phái Khắc Sĩ chúng ta thấy là sử dụng phần lớn các bài kinh của Phật giáo Tịnh Độ Tông, gồm có kinh Phổ Môn, kinh Di Đà, kinh Du Lan, vân vân, và các nghi thức sám pháp. Còn Phật giáo Nguyên Thủy người Kinh đó, thì sử dụng phần lớn là nghi thức của Phật giáo Thái Lan và Campuchia biên soạn. Gần đây thì có những cái nỗ lực rất đáng kể, có 3-4 nghi thức mới của Phật giáo Nguyên Thủy được hình thành. Trong đó chúng ta thấy sử dụng trung bình là khoảng 15 bài kinh. Những bài kinh được Đức Phật giảng dạy cho đối tượng là Phật tử tại gia. Như vậy là cái nội dung đọc kinh nó được rộng mở hơn. Thì chánh chi kiến và chánh tư duy của người Phật tử đặt vào các bài kinh đó cũng được mở rộng hơn. Không thể biến một bài kinh trở thành một pháp môn được. Thì bài kinh đó nó có thể có nội dung rất giới hạn cho một cái loại bệnh khổ đau và nhiều bệnh khổ đau nào đó, chứ không phải là cho tất cả chúng sinh được. Cho nên nếu một bài kinh mà giải quyết được á, thì có lẽ Đức Phật chẳng phải thuyết giảng suốt 45 năm làm gì cho nó mệt. Đức Phật là một có trí tuệ, mà trí tuệ được định nghĩa trong kinh là gì? Nhất quán về quan điểm. Vì Ngài thấy quá rõ vấn đề này. Cái người thấy không rõ đó, lúc thế này khi thế khác, tức là tự mình mâu thuẫn liên tục, chần chừ do dự, thiếu dứt khoát, tấn thối lưỡng nan. Còn người có trí tuệ thì không rơi vào trạng thái đó. Chúng ta phải xác định như thế để thấy rất rõ là đạo Phật chỉ có con đường duy nhất được gọi là trung đạo, mà trung đạo là từ khác của bát chánh đạo. Bát chánh đạo còn được gọi là độc lộ, và độc lộ chính là cái con đường tâm linh dẫn đến kết thúc toàn bộ khổ đau và nguyên năng của nó. Nói như thế này không có nghĩa là chúng ta bài bác tất cả các pháp môn khác, mà chỉ muốn xác định rất rõ đó là những con đường do Trung Quốc dựa vào các bài kinh đại thừa, chứ không phải là chủ trương của Đức Phật. Còn vấn đề còn lại là chúng ta tự chọn ta. Đây là vấn đề rất nhạy cảm. Nhiều khi mình nói đúng chưa chắc người ta đã theo. Và cái gì mà khác với cái mà người ta thường biết, thường nghe, thì người ta thường chống đối. Do đó quay về với cái con đường gốc á, thì chúng ta sẽ thấy cái phương pháp mà Đức Phật dạy là toàn diện, gồm có 3: đạo đức, thiền định và trí tuệ, với 8 yếu tố. Còn các phương pháp của Trung Quốc phần lớn nó chỉ tương đương với chánh niệm và chánh định thôi, nó cũng không thể thay thế được bát chánh đạo. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ